Cái lý tưởng tự độ đó
là lý tưởng thăng hoa, gọi là con đường đi lên,
con đường hướng thượng,
hướng thiện. Quý vị thấy con đường hướng thượng đi lên như vậy
à.
Con đường độ tha là con đường đi ngang, đi vào cuộc đời. Tại tha nhân là gì? Là cảnh. Người ta đứng ở đâu? Đứng trong cảnh, là bên ngoài này. Thì đây nó có con đường thứ ba là con đường tự độ và độ tha. Thì chính cái này mới là con đường của Bồ Tát thứ thiện. Có này là Bồ Tát giả. Hôm nay quý vị thấy cái này không? Thấy vậy sao có Bồ Tát giả? Nó sẽ giảng nghĩa cho quý vị hiểu. Lý do tại sao mà có những người mà đi độ sinh mà bị chúng sinh độ lại là vậy nè. Thế hiểu không? Tại vì những người đó không có tự độ, không có improve mình, tham sân si vẫn còn, mà đi ra độ đời thì độ đời nó độ lại. Các vị hiểu chưa? Bồ Tát là người sao? Đây là hàng thanh văn, chỉ lo bản thân của mình thôi, lo tu sửa tham sân si của mình để mà tiến lên, tiến lên, tiến lên, không còn phiền não, giận hờn, tham sân si nữa. Còn những người thiện nguyện viên là hồng Phật tử nè, đi cứu trợ nè, cứu đói nè, xóa đói giảm nghèo nè, vân vân, cái chạy đi độ tha giúp quên cuộc đói, cứu giúp cuộc đời, thấy không? Nhưng mà những người này đó không biết cái phần này, cho nên đi tới đâu đó là tham nhũng, bóc lột, ăn chặn, rút tiền của người ta làm tùm lum hết. Có thể hiểu không? Nó như các hội đoàn á mang tiếng đi ra giúp đời mà nửa đường thụt két không quý vị, rồi bị hội nó khui ra rồi bể ổ hết. Rồi mình phát nguyện độ tha mà đi ra độ tha xong rồi mình hãy còn tham sân si, nói chúng sinh không nghe, cãi lại hai bên, chửi nhau, ẩu đả nhau tùm lum hết. Cho nên cái con đường chính là đi một khúc, đi ra một khúc. Tức là đáng lẽ nó có nghĩa là làm ngang vậy nè. Tức là hàng thanh văn chỉ lo đường này thôi, mà người mà lo thiện nguyện viên là những người cứu trợ chúng sinh đó, chỉ đi đường này thôi. Mà quên cái này thì không đúng. Bồ Tát đó là phải đi như vậy nè quý vị. Ở đây là có những Bồ Tát từ bi phụng sự xuống xã hội đó. Thì quý vị đó phải nhớ đi đường này nè. Tức là mình đi ra cuộc đời để độ tha thì mình tiến lên một bậc nữa, thì hai cái nó phải đều nhau. Cái phần tham sân si của mình hồi xưa mình tham dữ lắm, thì mình chỉ độ một chút một xíu vậy thôi. Mình bớt tham hơn thì mình độ nhiều người hơn, mình bớt tham hơn thì mình độ nhiều hơn, mình bớt sân hơn mình độ được nhiều người hơn. Quý vị hiểu không? Đó là con đường đi đúng đắn. Quý vị hiểu chưa? Hiểu con đường Bồ Tát đạo chưa? Cho nên người nào mà cứ ham Bồ Tát đạo đó, nó chạy đường này nè, là một hồi á Bồ Tát thì chúng sanh tát lại bồ lên. Cho nên nhiều người ham làm Bồ Tát mà không có biết cái phần này đó, chạy đường ngang này thôi đó, là rất đại. Cho nên Bồ Tát là người đi đường này. Cho nên người ta mới nói là tại sao con đường Bồ Tát đạo đi tới thành Phật nhanh hơn. Tại sao? Quý vị học toán học có biết đi đường này xong rồi, tức là tôi giác ngộ trước rồi tôi mới đi độ tha, thì cái đường này cộng với đường này nó dài hơn cái đường này không? Quý vị nhìn là chạy đây và chạy ra đây, thì cái distance, cái đường dài nó dài hơn là cái đường chạy từ đây đến đây không? Cho nên có nhiều người lý luận là tôi ráng tu thành A-la-hán trước đã rồi tôi mới đi độ sanh. Cũng được, cái đó cũng ok. Rồi chạy ra tu cho hết rồi xong rồi mới đi ra độ sanh cũng tốt. Nhưng Bồ Tát thì không làm cái đó. Bồ Tát thế thanh tịnh hóa mình tới đâu, tới đây thì mình độ nhiêu đây người, mình tu khá hơn tới đây, tới mức này thì mình ra độ nhiêu đây người. Còn mình cái sự tự tu của mình có chút xíu đây thôi, nằm ngay đây thôi, mà mình độ nhiều tới đây là nó không cân bằng, trên cái đường này nó sẽ ngầm ngay đây thôi. Đó là lý tưởng tu hành. Bây giờ mình nhìn lại lý tưởng của mình là cái gì? Là lý tưởng đi ra cứu giúp cuộc đời, hay là lý tưởng lo tu hành chính mình thôi, chính bản thân của mình thôi? Cho nên sống mình phải có lý tưởng. Không có lý tưởng thì mình sẽ chỉ là những đàn cừu đi theo những con cừu và đi vào cái miệng của ma vương, đó là tham sân si, sinh tử luân hồi. Thôi tới đây là hết cái bài tiến trình luân hồi. sang cái phần trả lời câu hỏi làm sao diệt được tham sân si. Rồi câu hỏi này rất là dễ dàng. Cái người này hỏi câu đầu tiên là làm sao diệt được tham sân si, thì thầy chỉ trả lời rất là dễ dàng, vắn tắt thôi, là phải tê u tô. Tê u tu, tu cái gì? Tu tất cả những cái tiến trình luân hồi ở đây đó. Là trước hết là phải quy y thọ giới, rồi từ từ phải quán chiếu tam pháp ấn, rồi từ từ phải đốt diệt trừ cái ái luyến. Và lên chút xíu nữa là khi mà quý vị quán chiếu về vô ngã rồi đó, thì tự động tam pháp ấn rồi đó, thì tự động cái tham sân si của mình nó sẽ tiêu trừ lấy. Tại sao mình tham sân si? Hai điều thôi, chết là chấp ngã. Hai là gì? Là thấy những cái mình tham nó là thường, nó là sướng, và nó mình sẽ chiếm hữu được nó, cho nên mình mới tham. Đó. Cho nên thấy được cái đó nó chỉ là tất cả quán chiếu mà tôi nói, nó quán chiếu về nguyên nguyên chất mộc. Thì mình tham là tham những cái đồ đạc, đồ vật, sân là sân với người, tại vì mình chấp nó có thật, cho nên mình mới tham sân si. Thêm một lần nữa, muốn diệt trừ được tham sân si đó, nhiều người hỏi câu rất là đơn giản, làm sao diệt được tham sân si? Phải tu theo Phật, Phật ra đời thành Phật và dạy đạo suốt 49 năm chỉ để dạy chúng ta diệt trừ tham sân si thôi. Và muốn diệt trừ tham sân si đó thì thầy không thể nói muốn diệt trừ tham sân si thì uống viên thuốc này, hay là niệm úm ba la hết tham sân si cũng khó. Thầy muốn tu cả đời để cố gắng diệt tham sân si đó quý vị. Như vậy, câu thứ hai, nếu tất cả mọi người đều hiểu và hành Phật pháp thì mình sẽ không còn luân hồi, thì trái đất này sẽ đi đến diệt chủng. Cười hư quá. Giờ thì nếu mà người nào cũng hành Phật pháp hết thì trái đất là diệt chủng thôi, giờ thôi mình đừng tu nữa. Không. Theo cái người này không có, đây là không phải câu hỏi. Người này nghe quý vị thầy đọc lại nè. Nếu tất cả mọi người đều hiểu và hành Phật pháp thì mình sẽ không còn luân hồi, thì trái đất này sẽ đi đến diệt chủng. Chấm. Đây là một cái statement, tức là một sự nói thôi chứ không phải câu hỏi, nên thầy không trả lời nhé. Thầy nói ok, thì nếu khi đó thì sẽ đến diệt chủng thì thầy cũng mong như vậy. Tại vì quý vị đừng có lo như vậy, tại vì cái ngày mà thế giới mà mọi người tu hết đó, làm đến diệt chủng đó, thì cái lo còn lâu lắm. Nhưng mà cái ngày mà dân chúng trên này nó tham sân si đó, nó thả bom nguyên tử đó, và stock nó rớt xuống và người ta sẽ đói chết trước đó, thì ngày đó sẽ tới trước cái này lắm. Rồi. Cho nên câu này không phải là hỏi, cho nên thầy cũng trả lời, chỉ đọc cho quý vị nghe chơi vậy thôi. Thì cái người này ý nói là thầy nói vậy nguy hiểm quá, người ta tu hết vậy nguy hiểm quá. Câu thứ ba, làm sao chứng minh được luân hồi? Câu này hay quá. Thực sự những người mà hỏi câu này để làm sao chứng minh được luân hồi đó, thì trước hết đó, là cái vấn đề sinh tử luân hồi đó, nó là cái vấn đề tâm linh. Thì muốn chứng minh được một cái gì đó, nhất là những chứng minh được cái sự luân hồi này đó, thì cái người đó, thầy trả lời rất đơn giản thôi, người đó phải đi tìm hiểu, chứ thầy không có đưa bằng cớ. Thầy câu hỏi là làm sao chứng minh được luân hồi, thì thầy sẽ chỉ nói lại làm sao chứng minh được nước mà quý vị đang uống nó chính là H2O. H2O có vậy thôi. Quý vị thấy nước không? Thì thầy chỉ nói quý vị làm sao chứng minh được cho thầy nước là H2O vậy thôi. Làm sao chứng minh được quý vị, thì quý vị sẽ trả lời vậy nè. Nếu vậy đó thì thầy phải vô trường đại học, hay là thầy học vô college, rồi thầy học lý hóa, rồi người ta sẽ dạy cho thầy, rồi thầy sẽ vô lab, rồi thầy sẽ làm, rồi từ từ thầy sẽ thấy được thế nào là H2O. Có thể thôi. Chứ giờ quý vị hỏi thầy hỏi quý vị làm sao chứng minh đấy, quý vị lần này chứng minh cho thầy nước là H2O đấy, chứng minh được không quý vị? Tại một cái tiến trình, những cái thứ đơn giản như vậy đó mà quý vị phải có cái tiến trình của nó. Còn giờ nó cái luân hồi đó, làm cái chuyện đó, nó rất là cao siêu màu nhiệm. Thì những cái người hỏi như vậy làm sao chứng minh được đó? Thì quý vị phải chịu khó, nếu mà lười biếng thì đi vô Amazon.com đánh những cái chữ là reincarnation, thì nó sẽ list cho những người đó một số sách được viết bởi những bác sĩ, những tiến sĩ của Med USA, chưa phải Med in Việt Nam hay China. Những người đó người ta đã khổ công học 10 năm, rồi sau đó người ta nghiên cứu về luân hồi trong vòng 20 năm, rồi người ta viết sách ra cho quý vị để mà quý vị tu tập, quý vị hiểu. Rồi quý vị hỏi thầy khơi khơi, thầy đâu, thầy chỉ trả lời vậy thôi. Quý vị hỏi làm sao chứng minh được, thì thầy cũng nói quý vị làm sao chứng minh được nước là H2O, làm sao chứng minh được trong con người này là nó có tim gan phèo phổi, rồi có những cái này cái kia, rồi làm sao chứng minh được trên trời có những cái dải ngân hà như là không kể như là kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, những dải ngân hà xa như là Sirius hay là Vega, rồi Andromeda, vân vân, làm sao chứng minh được? Thì quý vị phải đi vô trường học thôi. Người ta dạy cho quý vị, rồi từ từ đó nó dẫn lên quý vị những cái đài khí tượng, mà phải học tới mức nào đó có bằng cấp, người ta mới dẫn cho quý vị lên cái đài khí tượng ở Colorado đó. Lên đó, người ta cho quý vị ngó trên những cái kính đó, mà thiên văn đó, nhìn thấy những cái dải ngân hà đó, thì lúc đó mới nói ồ vậy hả, làm sao chứng minh được luân hồi? Thì giống như là con cá nó hỏi con rùa đó, làm sao mà anh đi lên trên mặt đất mà anh thở được? Sao anh hay vậy? Vậy thôi, hay chỉ trả lời vậy thôi quý vị. Kính thưa thầy, xin thầy cho con một bài pháp khi đi chùa, ăn cơm chùa. Đừng nên bỏ phân nửa đĩa đồ ăn, tức là phí của chùa. Tức là ý người này họ xin thầy cho một bài pháp về khi mà đi vô chùa đó, mà ăn cơm chùa đó, thì đừng nên phí nửa của chùa, tức là đồ chùa ăn, lấy đồ mà đóng đó, lấy nhiều quá đó, tại vì ăn chùa đâu trả tiền đâu, cứ lấy đại đó, tại vì phí quá rồi ăn không hết, bỏ của chùa như vậy tội đó. Thì chắc người này đi chùa thấy Phật tử Việt Nam ăn cơm chùa nhiều quá, rồi một cái này thì xin bài pháp, thì đây nó đâu phải bài pháp thì đâu được, nó phải lúc nào phải giảng riêng bài pháp, mà đừng xin đừng ăn cơm chùa mà bỏ của chùa. Bài pháp có thầy sẽ nhớ, mai mốt sẽ giảng là ăn cơm chùa mà phí của chùa. Thì cái đó là một lần nữa nó nói lên cái gì? Nói lên cái lòng tham, tại mình múc cho cố để mà sợ tí nữa mình múc ít á, tí nữa trở lại không còn nữa, có vẻ hiểu không? Nhưng chúng xong đi múc hết thôi, thầy không cho bài pháp này được. Chú chờ sao hôm nay hỏi nhiều dữ vậy? Hồi nãy cho bonus mà bây giờ hỏi nhiều quá là không được. Tất cả những hình ảnh được thâu lại ở Alaya thức có nên được xóa bỏ không? Nếu cần được xóa bỏ thì phải làm sao? Tất cả những hình ảnh mà được thâu lại, giữ lại trong Alaya thức có nên được xóa bỏ không? Chỉ nên xóa bỏ những cái nào xấu mà thôi. Giống như trong cái đĩa cứng, cái máy computer của mình đó, những cái gì mà virus, những cái gì mà xấu đó, thì mình nên xóa bỏ cái đó thôi. Còn những gì tốt thì không nên xóa bỏ. Mà nếu cần được xóa bỏ thì phải làm sao? Thì phải tu tu nữa. Đây có việc hay hỏi những thứ mà miệng liền đó, chịu khó tu. Tu là nó gì? Là phải đi học đạo, nghe đạo, về thực hành, trải qua công phu à. Thì nếu muốn được xóa bỏ thì phải phía đằng sau còn đĩa ý tình thân á, thì quý vị nhanh nhanh lấy để mà biết cách xóa bỏ. Hết rồi thì order lại. Thứ hai, nếu mình hối hận về một việc gì rất quan trọng và làm đau lòng một người, thì mình phải làm gì để trả được nợ? Nếu mình không thể gặp được người đó để xin lỗi sám hối, thì cái này đó, nó có cái phương pháp nó gọi là quán tha thứ và quán xả. Thì mời lên website của thầy Chí Siêu, thichchisiêu.com, có để hai cái bài quán ở trên đó. Tại tu tập á, mỗi khi mình muốn sửa một cái chương trình tâm ý gì đó, tức là nói cách khác là sửa một cái phiền não gì trong tâm mình á, thì mình phải có cách tu. Mà cách tu đó là gì? Là trong đạo Phật chỉ có một cái thôi, cái đó là cách quán chiếu hay là thiền quán. Tại vì những cái phiền não của mình nó được thu vào ở trong a lại gia thức, được thu vào trong tâm thức của mình, và mình không có khả năng để đi vào trong đó để mà xóa nó. Mà muốn đi vào xóa nó chỉ có một cách thôi, đó là thiền quán. Thiền quán là gì? Là cho tâm vắng lặng, rồi đưa những cái lời dạy của Phật đó, đi vào trong a lại gia thức, rồi nó mới đi vào, nó xóa như kia. Quý vị không có thể mở cái máy thùng computer ra rồi lấy cái hạt drive ra, lấy đồ gì, cái gọi là những cái hiệu ở đây là gì, quý vị người làm bếp không biết có mát gì, hiệu gì, rồi thank you. Bây giờ trong máy, thầy lấy ví dụ trong máy của quý vị có một con virus nó nhảy vô trong máy quý vị, ví dụ vậy. Giờ cái máy quý vị nó không chạy nữa, quý vị làm gì? Quý vị mở cái thùng máy ra, phải không? Nhấc cái ổ đĩa cứng ra, lấy Clorox để lấy đồ chùi chà cho nó đi hả? Phải vậy không? Hay là quý vị làm gì? Phải để một cái install, gắn một cái chương trình antivirus vô, phải vậy không? Để cái chương trình đó nó mới set up, nó chạy vào, nó install, nó gắn vô, nó cài vào trong cái máy quý vị, nó đi vào, nó cho cái chương trình nó vào trong đĩa, ổ đĩa cứng hard drive, rồi nó xin lùng bắt con virus ở trong đó, rồi nó mới nhét cái con nó vô cái hầm, hoặc là nó xóa mất luôn. Chứ quý vị không có thể access vô được cái đó, thì mình không có cách nào đi vô trong a lại gia thức bằng cách. Tại khi mình sống, mình sống trên ý thức. Cho nên lý do tại sao mình tu khó, tại vì những cái gì mình nghe đạo, biết đạo, nó chỉ đứng ở trên ý thức bề mặt mà thôi. Là những cái gốc rễ phiền não của mình nó nằm ở trong a lại gia thức, mà mình không đi vào đó được. Mình chỉ có một cửa ngõ đi vào đó là bằng con đường thiền quán. Bằng con đường thiền quán mới đi vào, mới từ từ mới lần mò nó được cái ngõ đi vô. Và khi lọt vào được rồi thì mới xóa được cái chương trình trong đó. Là mình bằng con đường thiền quán tâm lắng, mình mới đưa những cái program, những cái chương trình Phật dạy, quán từ bi, quán hỷ xả, quán tha thứ, quán tự vân vân đưa vào. Thì những cái chương trình đó nó mới từ từ đi vào và nó xóa lấy một mình nó. Mình không cần phải làm gì hết. Công việc của mình là calm down the mind, cho cái tâm mình lắng, rồi nhét chương trình nó vô thôi. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ hối hận việc gì rất quan trọng, làm đau lòng người nào khác thì trả nợ thì phải làm gì? Nếu mình không gặp được người đó, nếu gặp được người đó thì mình tới mình xin lỗi thẳng. Có vậy thôi. Mình xin lỗi và người ta tha lỗi hay không là chuyện của người ta. Nhưng mà phần mình phải xin lỗi. Nhưng mà mình không gặp được đó, thì mình gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương. Quý vị có nói được với Phật không? Phật ở cõi cực lạc Tây Phương, quý vị đâu gặp đâu. Thì mình nói bằng cách gì? Khấn nguyện. Mình nói những lời khấn nguyện đó, rồi thắp vào nén hương, nén nhang, để cái lời khấn nguyện của mình gửi theo cái làn mây hương này, nó bay trong pháp giới và nó gửi tới Phật. Tại quý vị nói, nhưng mà quý vị nói với Phật, mình nghĩ là Phật nghe được, đúng Phật nghe được, nhưng mình không có sure. Người nào không chắc thì gửi theo làn mây hương để phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Thì giờ này cũng vậy, cái người mà mình muốn xin lỗi là người ta chết mất tiêu rồi, hay là người ta đi xa rồi, không biết ở đâu nữa, thì mình quán, cái bài quán đó là quán tha thứ. Nên quý vị phải chịu khó đi tìm tu, cho thầy không có nói nữa. Cho nên người tu là mình phải có mà ra công một chút xíu. Thứ ba, làm sao để dạy một đứa trẻ ở Mỹ để nó hiểu biết mà có hiếu với cha mẹ, để nó đừng phạm tội bất hiếu. Không biết người này như là hôm qua chưa đi nghe quan gia. Một đứa trẻ ở Mỹ này đó, làm sao để dạy đó, thì thầy trả lời đơn giản thôi. Thì nếu mà nó phải quan gia mình đó, thì mình không cần dạy hết, nó cũng tự động nó ngoan lấy mình. Mà nó là oan gia mình rồi đó, nó cãi mình lời mình đó mà không dạy được đó, thì thầy yêu cầu quý vị nên liên lạc với lại cái đài Super Nanny á. Thầy biết đài Super Nanny của Mỹ không? Nếu không biết thì hỏi người nào biết và giới thiệu cho. Vậy thôi, để gia đình phòng đồ bất hiếu. Ở đây thầy không có thể dạy, thầy không có thể gọi là giải đáp hết tất cả những cái câu hỏi quý vị. Câu hỏi nào mà có thể những nơi khác giúp được quý vị đó thì quý vị đi tìm cái đó, thầy là người redirect thôi, hướng quý vị thôi, chứ còn thầy không có thể giải đáp hết những cái này cho quý vị. Và nếu mà nó chưa được nữa thì phải dẫn nó đi counselor, để cho người, cho những người mà làm việc counselor người ta có job để làm chứ. Nếu người muốn thầy làm hết job của người ta đâu được. Thứ tư, nếu cả gia đình đi tu thì nếu tu ở chung một chùa thì có đúng không? Nếu cả gia đình đi tu, cái chữ là đi tu, thì nếu tu ở chung một chùa thì có đúng không? Tức là ý người này nói là cả gia đình mà xuất gia đi tu đó, xong rồi tu chung một chùa thì có đúng không? Phật tử không nên để ý thắc mắc chuyện này. Tức là cái người Phật tử tới chùa đó, thấy cả gia đình nó đi tu, xong rồi làm cái chùa đó, xong rồi hỏi lại có đúng không. Hoặc là người Phật tử đừng nên để ý thắc mắc cái chuyện mà mấy người đi tu ở chung một chùa. Giờ muốn trả lời câu này đó, là đơn giản như vậy nè, là tất cả đi tu ở chung một chùa thì có đúng không. Thật ra đó là cái vấn đề mà đi tu đó, ở ai ở chung chùa cũng được, không thành vấn đề. Giống như thời xưa đó, ngày Ca Diếp, hai vợ chồng Ca Diếp đều đi tu. Có những người mà tới thời Đức Phật họ cùng đi tu, nhưng mà đi tu thời Đức Phật đó, thì nó có chia ra rõ ràng hai cái phái đoàn, bên chư tăng, bên chư ni, thì ở như vậy nó rất là tốt. Bên chùa đó, thì tăng ni phải ở riêng, cái đó là điều quan trọng đó. Nếu mà chùa đó cả gia đình đi tu đó, cha đi tu, con đi tu, con là con trai đi tu đó, thì cha con đi cùng đi tu ở chung chùa thì ok. Nhưng mà nếu cha đi tu rồi con gái đi tu mà con gái ở chung chùa thì không nên. Không nên là không nên cái gì? Không nên để tránh tiếng dị nghị của người đời, có gì hiểu không đó. Mà nếu mà là hai vợ chồng cùng đi tu và cùng trong một chùa đó thì cũng không tốt, tại vì làm cho người đời người ta dị nghị thì cái đó không tốt. Mà đúng với lại luật của Phật đó là cũng không có nên như vậy, phải ở hai chủ xứ khác nhau. Tại vì mình đi tu rồi, mình nhất quyết đi tu rồi, không có làm những cái chuyện mà sai trái nữa. Nhưng làm tu hành trước hết mình chưa độ được ai, mà làm cho chúng sinh khỏi cái tâm nghi ngờ như vậy thì mình cũng thiếu sót trong đó. Cho nên nếu trả lời đó, thì cả gia đình đi tu mà nếu mà cha cùng một phái với nhau, nếu mà cha làm hòa thượng, con làm đại đức á, thì ok, không sao hết. Và má làm ni sư, con làm sư cô cũng ok luôn. Nhưng mà nếu mà hai phái ở chung thì không có nên, đúng với giới luật thì không có tốt, không đúng. Còn người Phật tử không nên để ý chuyện này. Thì thật ra đó thì đúng là như vậy, không nên. Nhưng mà con người quý vị cũng chưa có phải là Phật tử thường, chưa có phải là há, chưa phải là hán, cho nên không có bắt họ không để ý được. Tại vì tự động họ để ý thì cái đó, cái người tu phải cẩn thận cái điều đó. Quý vị đừng vỗ tay nữa, thầy không xin quý vị vỗ tay như vậy làm thầy bị tán tâm. Kính thưa thầy, làm sao lìa bỏ ái dục một cách hữu hiệu được, chỗ chẳng? Làm sao lìa bỏ ái dục một cách hữu hiệu? Muốn lìa bỏ ái dục một cách hữu hiệu đó, thì nó có hai cách. Trước hết đó, là phải lìa bỏ từ cái thô tới cái tế. Từ cái thô đó là gì? Là giữ giới. Tức là nếu mà mình ái dục cái đối tượng của mình ái dục đó, đối tượng mà mình yêu thích đó, mà nó cứ sờ sờ trước mặt đó mà bảo lìa bỏ thì rất là khó. Cho nên phải tránh xa nó đi. Nên Đức Phật mới dạy chư tỳ kheo lại phải đi vào trong rừng núi tránh xa ra, gặp người nữ thì làm gì, nhắm một con mắt lại. Nó Đức Phật cho nên muốn từ bỏ dục thì mình phải từ bỏ từ cái thô đến cái tế, tức là mắt đừng có nhìn thấy nữa, tai đừng có nghe thấy nữa, nó cái khác là đừng tiếp xúc với nó nữa. Đó là một hữu hiệu nhất. Nhưng mà nhiều khi không tiếp xúc mà tâm vẫn nhớ tới thì lúc đó đó đi vào thiền quán. Thiền quán nó có nhiều cái quán, quán bất tịnh, quán vô ngã, quán vô thường, cái đủ thứ quán hết đó. Thì cái lúc đó phải có một vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình tu, hoặc là quán là đầu tiên của Phật dạy quán bất tịnh. Mà mình quán bất tịnh không được thì đổi pháp môn khác là quán khổ. Tại vì sao? Tại vì mình lầm tưởng cái đối tượng mà ái dục á, cái khả ái khả hỷ đó, mình đụng vô thì nó sẽ cho mình cái ái cái hỷ. Tức là cái người đẹp đó mình đụng vào thì người đẹp sẽ cho mình cái dễ thương, sẽ cuộc đời hạnh phúc. Mà đụng vô nó ở một hồi mới biết đó là Trung Vô Diệu. Mà chẳng nữa, đẹp thì đẹp nhưng mà dữ dội lắm. Cho nên chúng ta sống trong vọng tưởng điên đảo, sau đó là phải quán chiếu nhiều thứ. Thì muốn lìa bỏ tất cả những cái này phải một lần nữa là phải ra công quán chiếu. Quán chiếu đó thì nó có nhiều cái bài quán chiếu của Đức Phật. Thứ hai, làm sao phân biệt được Panya với người thương mình. Panya với người thương mình, Panya đó thường thường người Panya không cần thương mình. Panya là cái người tới giúp đỡ mình thôi. Panya là người tới giúp đỡ mình cần ta tới giúp đỡ thôi rồi ta đi. Người ta không có thương mình. Còn người thương mình đó thì tốt. Thì ai thương mình thì cứ chờ cho ta thương ta, nhầm gì đâu sao đâu. Nếu người ta đừng có bắt mình phải ở người ta thôi. Đúng không quý vị? Vậy thôi. Trời. Để câu kế tiếp nữa là tâm là gì? Rồi, tâm là gì? Rồi mời quý vị đi tìm hiểu đọc cuốn Tâm và Ta. Rồi xong. Câu khác. Kính thưa Thầy, xin Thầy từ bi giảng lại vài điểm cho con chưa bắt kịp. Sự khác biệt giữa chân tâm và A-lại gia thức. Chân tâm là cái tâm nó thanh tịnh, ban đầu. Còn A-lại gia thức đó, quý vị nghe cái chữ thức đó, là nó không còn cái sự thanh tịnh nữa, cho nên nó bị mang cái tên thức. Đến khi mà nó hoàn toàn giác ngộ rồi đó, thì tất cả chữ thức nó không còn là thức nữa, mà nó biến thành chữ trí. Gọi là chuyển thức thành trí. Một khi giác ngộ tu hành rồi, đắc đạo rồi, thì thức không còn nữa mà còn là chữ trí. Tức là ngày nào trở về chân tâm rồi đó, thì A Lại thức biến thành đại viên cảnh trí. Đó. Cho nên sự khác biệt giữa chân tâm A Lại thức nó khác nhau ở chỗ gì? Một chỗ sạch và chỗ bất tịnh. Tức là một chỗ trong sạch, chân tâm nó thanh tịnh trong sạch. Còn ai lại ở thức nó cũng to y chang như vậy, nhưng mà nó có sự, có sự gì? Vô minh ở trong đó. Và khi nó có vô minh thì tự động nó có mặt ngang thức và có cái sự chấp ngã. Chân tâm là hoàn toàn thanh tịnh, ta lại ở thức chính là chân tâm, nhưng mà đã bất giác vô minh rồi thì nó chỉ là một cái, một cái bể chứa to, nhưng mà nó chứa tùm lum ở trong đó. Còn cái ban đầu nó sạch hoàn toàn rồi. Câu thứ hai, vì vô minh nên lạc mất chân tâm, từ đó phát sinh ta và cảnh. Nếu tìm lại được chân tâm thì cảnh vẫn còn đó, chỉ khác biệt đó là cảnh được nhìn qua chân tâm. Không biết con hiểu như vậy đúng không? Rất là đúng. Tức là khi mà trở về chân tâm rồi thì nhớ lại cái bài thầy giảng vô ngã đó, thì khi mà trở về chân tâm rồi thì cái ta không còn nữa, nhưng mà cảnh vẫn còn, cảnh giới đó vẫn còn, nhưng mà cảnh giới đó không còn cái sự chấp pháp chấp ngã nữa. Có vậy thôi. Là cái khác là khi Đức Phật trở về chân tâm, tức là Đức Phật thành Phật rồi, nước Ấn Độ còn không quý vị? Nước Ấn Độ còn không? Vô tịnh phạm nó lại bà Mahabhasabade với lại Anan gì còn không? Còn hết. Nhưng mà Phật không chấp vào bám vào những người đó nữa, và cho rằng đó là cái thiền nữa. Tức là gì? Bồ Tát vẫn đi trong mơ và biết tất cả chúng sinh đều là những chúng sinh trong mơ, và cảnh giới mình đang đi đây cũng là cảnh giới của giấc mơ thôi. Giờ thôi không có nhận câu hỏi nữa thôi, cho nên cho nhận nếu như là càng ngày cứ tới tóc nữa thôi. Kính thưa thầy, như thầy giảng khi muốn có thêm con là đang tạo nghiệp. Có rất nhiều người muốn có con, try có con nhưng không có con được, như vậy người đó có tạo nghiệp không? Liên hệ tới bài quan gia, con là nợ, vậy không có con là có phước vì không mắc nợ, hay vô phước vì không có con như người đời vẫn nói? Hay lắm câu này, rất là hay, quan trọng lắm. Thường thường muốn có con là đang tạo nghiệp. Thật ra đó là chúng ta lúc nào cũng tạo nghiệp hết. Muốn có con cũng là tạo nghiệp, mà không muốn có con cũng là tạo nghiệp. Tức là khi tâm nó khởi ý đó là đang tạo nghiệp, đang tạo ý nghiệp. Rồi mình muốn có con thì mình phải làm gì? Mình tìm đủ mọi cách để có con, đi uống thuốc gặp bác sĩ rồi làm đủ thứ để cho nó có con. Thì lúc đó mình đang làm việc đó là đang tạo nghiệp. Nhưng mà có con hay không đó, thì cái đó một lần nữa là mình có cái nợ với những chúng sinh đó hay không. Nếu mình không có một cái nghiệp trả nợ với con cái thì mình không có bệnh hoạn gì hết, hai vợ chồng không bệnh hoạn gì hết, nhưng mà không có chúng sinh nào đi vô được hết. Con vậy thôi. Có nhiều người muốn có con mà không có con được. Tại sao? Tại vì họ không có cái nghiệp trả nợ với con cái, và họ chả có cái nghiệp khác. Nhưng người đời đó, tâm lý chung của người đời là phước lộc thọ, tức là người có phước là người có con cháu đầy đàn. Cái đó là cái tinh thần tâm lý của đạo khổng. Cái người mà có phước đó, là phải có sinh con đẻ cái. Cho nên thời xưa đó là người nào mà có 10 đứa con trở lên, nó trời anh chị có phước quá, tại chi? Để người già nó nuôi. Không có đứa này nuôi thì đứa khác nuôi. Quý vị hiểu không? Cái đó là cái tâm lý gọi là dưỡng nhi đãi lão, tức là nuôi con nít để mà đến về già thì nó giúp đỡ mình. Thì mình sống với cái tinh thần đó. Nó trả lời câu hỏi vấn tắc này, nếu không có con đó là tạo nghiệp, mà không muốn có con mà mình không làm gì hết đó, thì có một con thôi thì không sao. Mà muốn có con, sai có con nhưng không có con được, như vậy người đó có tạo nghiệp không? Đúng, cũng là một tạo nghiệp. Giờ con là nợ, vậy không có con là có phước hay vô phước? Không có con đó, chỉ không phải là có phước hay có phước, mà là không mắc nợ con cái mà thôi, cho nên nó không có tới đòi được. Còn đừng có nghĩ là phước hay không phước, như thầy nói nãy, phước hay không phước đó là một cái tâm lý sai lầm của đạo khổng. Người ta gán cho mình thời xưa nay, người ta cái văn hóa của đạo khổng nó nhồi vào óc người ta rằng người nào mà có nhiều vợ, nhiều thê thiếp, nhiều con, nhiều cháu là người có phước. Thứ là chi? Nối dõi tông đường. Mà ông vua mà không có con đó, thì mất ngôi, không phải không có ai nối ngôi mình hết. Cái đó là cái tâm lý của đạo khổng, quý vị. Người có phước là gì? Là không có bệnh hoạn. Bây giờ mình có 10 đứa con mà bị ung thư nè, căng xe nè, sida nè, đủ thứ hết, có phước không? Đó, cho nên đặt câu hỏi không có chúng. Người không có con là người không, chỉ đơn giản thì không có mắc nợ với con cái thôi. Đó. Mà không mắc nợ thì cũng tạm gọi là có một chút phước. Chứ đừng có nghe người đời người ta nói trời ơi, người này sao vô phước không có con. Rồi mình, trong khi là người ta khổ gần chết, nuôi con thiếu nợ đến cả chục ngàn chưa trả được, chỉ có phước quá, chỉ có 50 đứa con á. Nói gì không? Người Việt Nam có phước có 50 đứa con, trong khi người Mỹ có một đứa con thôi, mà dẫn con đi cruise, đi chơi, rồi cho học trường Harvard. Còn mình có 50 đứa con, mỗi đứa ăn mì gói không à? Cái nào có phước quý vị? Rồi câu số 2, những người không may kiếp này bị bệnh tâm thần, làm sao họ biết, làm sao để giảm bớt nghiệp? Những người bị bệnh tâm thần, không may kiếp này bị bệnh tâm thần, khi bị bệnh tâm thần đó là cái nghiệp quả. Làm sao để giải bớt nghiệp? Thì những người mà bị bệnh tâm thần đó mà có lúc tỉnh, lúc say, thì lúc tỉnh thì đi nghe pháp, lúc tỉnh thì cho họ tụng kinh niệm Phật, tỉnh giờ nào thì tu giờ đó, sám hối giờ đó để cho bất hiểm vậy thôi. Tại sao sau khi đầu thai mình lại quên hết chuyện kiếp trước? Tại vì ăn cháo đúng. Cái này mời quý vị đọc quyển Dòng Đời Vô Tận của thầy. Tại vì mỗi khi mình đầu thai đó, tức là mình đó, mình ra khỏi cái thân xác này đó, là tự đọc. Quý vị biết là người ta nói là người chết người ta đọc được cái tâm ý của người sống phải không? Phải không? Tức là khi mà chết rồi mà ai nghĩ cái gì đó thì người chết người ta cái tâm thức nó biết được không? Tại vì khi mà cái tâm này đó, cái tâm nó rất là vi tế, mà nó ở trong cái thân đó, là cái thân gọi là thân thô cạch, nó ù lì. Giống như quý vị này, quý vị đi nhanh nha, nhưng mà cho quý vị đứng vô bùn rồi đó, lối xuống bùn là bảo quý vị nhúc nhích được, quý vị nhúc nhích được không? Không nhúc nhích được. Mà cho quý vị vô nước, quý vị nhúc nhích được không? Nhúc nhích được. Nhanh hơn, quý vị lên bờ là nhúc nhích được không? Dễ dàng. Cái tâm thức của mình đó, khi mà nó tái sinh, nó đầu thai, nó đi vào một cái thân xác này đó, thì nó chịu ảnh hưởng vật lý của cái thân xác này, thì cái tâm nó bị ù lì, nó che mở đi. Và cái cấu trúc của cái brain đó, của cái bộ não đó, tự động làm cho tâm thức không có nhớ gì hết, ù lì nó đặc rồi. Giống như mình đi vào cái bàn sương mù, tự động không biết gì hết. Nhưng mà khi mình đi ra khỏi cái tâm thức, đi ra khỏi rồi đó, thì không mắc kẹt ở trong cái sự chi phối của não bộ, của tế bào não nữa, thì khi đó mới nhìn thấy tâm thức của những người khác đó. Và khi mà mình tái sinh, mỗi lần tái sinh đó, là đi vào tinh trong huyết mẹ, tức là bắt đầu cái vô hình, cái vô vật chất mà đi vào cái vật chất, immaterial mà đi vào cái material, thì tự động nó bị cái kia nó cản lại. Và từ từ cái cấu trúc của tế bào nó thành hình, thì tự động nó càng thành hình càng nhiều thì cái sự quên càng nhiều. Giống như một vị đạt ma mới tái sinh là con nít đó, thì ông còn nhớ, 2-3 tuổi còn nhớ. Mà đến bây giờ hỏi đạt ma còn nhớ kiếp trước không? Ngày không còn nhớ nữa, không nhớ kiếp trước của mình nữa. Tại vì mình sống càng lâu trong thế giới vật chất, thì tất cả cái sự ù lì của vật chất nó che lấp cái sự tinh anh, cái sự nhanh nhẹ của tâm thức đi. Không vậy thôi. Cho nên mỗi lần mình đầu thai thì tự động theo cái luật vật lý là những cái tế bào não nó cản đi, không có nhớ nữa. Cũng giống như đơn giản thôi, quý vị nằm mơ phải không? Quý vị tỉnh dậy, mới tỉnh dậy quý vị còn nhớ. Nhưng một hồi đó mà quý vị không chép xuống liền, chừng 2-3 tiếng sau quý vị dậy xong rồi quý vị đi làm xong quý vị quên liền. Đúng không? Quên lên. Tại vì cái tế bào não tự động nó phải làm như vậy. Có vậy thôi. Và nó có cái hay đó là gì? Không nhớ được kiếp trước là hay đó quý vị. Rồi biết không? Hay đó quý vị. Đừng có mong. Tại vì quý vị mà nhớ thấy được kiếp trước đó, thấy chồng mình, con mình là gì? Là cha, mẹ, anh em, kẻ thù đời trước của mình. Hoảng sợ bỏ chạy lên, đâu dám lấy đâu. Cho nên đâu có trả nợ nhau được. Nhờ nó che đi không thấy được cái đó, cho nên mới vui vẻ trả nợ. Giống như Hòa Thượng Chí Công á, ngày đi qua ngang qua đám cưới, ngày đứng này, ngày nhìn ngày cười, nói cháu lấy bà nội. Tại sao? Bà nội đó, ngày nhìn thấy kiếp trước lên của hai người, hai vợ chồng, cặp vợ chồng đó, là cái bà nội đó bà rất là thương đứa cháu trai. Nhưng mà sau đó đó, là đứa cháu trai khoảng 10 tuổi đó, thì bà chết. Bà thương đứa cháu quá, bà tìm được mà đầu thai lại. Đầu thai lại tức là bà thua đứa cháu 10 tuổi. Và đến khi mà đứa cháu trai nó lớn lên đó, thì bà cũng từ từ cũng lớn lên. Đến khi nó khoảng chừng 30 đó, thì bà 20, thì hai bên lấy nhau đó, vì ái luyến lấy nhau. Thì ngày đi ngang qua, ngày nhìn thấy, ngày cười, nó chở cháu lấy bà lấy cháu. Mà người đời người ta đâu hiểu gì đâu. Cho nên may mình không nhìn thấy cái đó. Nhìn thấy là nguy hiểm lắm. Nhìn thấy là mình không dám làm, chỉ lo tu thôi. Tại sao mình không thấy được những kiếp trước là lý do như vậy? Chỉ trừ khi nào muốn thấy được thì quý vị phải tu tập, tu thiền, tâm nó sáng ra thì thấy những kiếp trước của mình hiện ra. Cái quay lại lúc đó ù té sợ quá, bỏ vô chùa tu luôn. Trời ơi quý vị ơi, quý vị hỏi nhiều quá, quá giờ rồi. Muốn nhà vọng động thì phải tu thiền. Xin cho con biết thiền tứ niệm xứ hay thiền của thiền tông A Di Đà Phật. Con này ngắn. Tu muốn giảm vọng động thì tu thiền nào cũng được hết. Tứ niệm xứ cũng tốt mà thiền của thiền tông cũng tốt. Hai cái tùy mình căn tánh thích cái nào tu cái đó. Nhưng tu thiền là tốt rồi. Câu nào dài quá thầy dời lại. Sáng nay thầy nói tâm bản lai của nó là tịch chiếu, chỉ vì một phút vọng động nên sinh ra luân hồi. Nay con cố tu để trở lại tâm thanh tịnh, nhưng tâm có thể trở lại vọng động nữa không? Dạ, câu này hỏi giống ngài Anan trong kinh Lăng Nghiêm á. Ngài hỏi là con tu theo Phật rồi, con thành Phật rồi mà bất thình lình con đụng cái con lại quên mất start all over again. Cứ đầu lại hơi nguy hiểm quá. Tu hồi thanh tịnh rồi cái bất giác lại vô minh nữa, lại trở lại lên tu lại sao? Không có. Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm đó là một khi mà tu thành Phật rồi đó thì giống như là mình lấy thí dụ, trong đó có 7 cái thí dụ. Giống như là người mà đi lọc vàng đó, đi tìm vàng rồi đó, lúc mà lấy ra vàng á thì nó lẫn lộn ở trong mỏ vàng đó, lẫn lộn vàng mới lại rác với đất xét rồi luôn á. Một khi được lọc xong xuôi hết rồi, gạt ra những bùn đất xong xuôi hết rồi, nấu chảy rồi, làm cái nhẫn hột xoàn cho quý vị xong xuôi hết rồi đó, thì cái vàng đó nó quý vị nó rơi xuống đất nguyên trong bùn thì nhấc lên đó, người ta vẫn mua được, thường thường nó sạch liền, cho nên không có bị lẫn lộn với đất nữa. Quý vị hiểu không? Đó cũng giống như là đất là một rồi, cũng giống như một ly nước lọc mà có bùn đó, và quý vị thanh lọc nó xong xuôi hết rồi, ban đầu á cái ly nước mà có bùn nó quý vị phải để yên một hồi đó, thì bùn nó lắng xuống ở trên, cái phần trên thì nó trong, phần dưới thì nó có bùn, và quý vị lắc một hồi á thì nó lại đột lại. Nhưng nếu cái ly nước lọc đó mình lọc hết, mình gạt hết bùn ra, mình đổ cái bùn đi và cuối cùng hoàn toàn nước lọc trong á, thì cái ly nước lọc trong đó đó quý vị có lắc cách mấy nữa nó có đột lại không? Không được lại nữa. Cho nên một khi tu hành trở về chân tâm rồi thì khi đó là vĩnh viễn luôn. Cho nên mới nói là vô minh thì có vô thỉ mà hữu chung, mà thánh giác là vô thỉ vô chung. Tức là vô minh thì có hữu thỉ, tức là có bắt đầu nhưng mà có ngày chấm dứt, là khi mình giác ngộ thành Phật. Còn thánh giác là vô thỉ vô chung, tức là nó không có đầu mà cũng không bao giờ hết. Có quý vị nào phải đi ra về không? Phải đi ra về, phải quyết định lo đi về đi. Dạ, thầy chào quý vị. Trễ giờ đi ra phi trường. Thưa thầy, A La Hán là Bồ Tát, chức vị nào lớn hơn? Xin thầy chỉ dạy. Trong đạo đó thì Bồ Tát, chức vị của Bồ Tát lớn hơn, cao hơn vị A La Hán. Dạ. Thưa thầy, xin thầy giải thích dùm con sự khác biệt giữa sự cầu nguyện cho một cá nhân và cầu nguyện cho tập thể như là toàn thể chúng sinh. Thì cái sự cầu nguyện cho một cá nhân á, là nó gọi là vị kỷ. Còn cầu nguyện cho tập thể á, là vị tha. Thì hai cái sự cầu nguyện đó, một cái sự cầu nguyện đó, cái mục đích đối tượng nó rất là nhỏ, mình chỉ cầu nguyện cho mình thôi, cho nên là ích kỷ. Còn cầu nguyện cho cả một cái đoàn thể đó, thì cái sự cầu nguyện đó nó lớn hơn. Và khi mà mình làm một cái việc gì lớn đó, thì pháp giới sẽ đáp ứng lại cho mình nhanh hơn. Tôi hiểu không? Đó. Còn một cầu nguyện tại vì pháp giới đó là những cái gì nó đi theo cái luật. Cái luật nó là luật vô ngã. Những gì mình cầu cho mình đó, thì không được. May ra thì nếu có được thì nó hiếm lắm. Còn mà mình cầu cái gì cho đại chúng chung hết thì pháp giới mới đáp ứng lại. Tại vì sao? Tại pháp giới vô ngã, pháp giới chung với pháp giới không có cái gì của mình hết. Cho nên khi mình cầu nguyện cho chung hết, cho nên khi mà mỗi lần cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo đó, thì tự động mình sẽ thành Phật đạo. Mà xin cầu nguyện cho một mình có thành Phật thôi đó, để cho tụi nó thành người hết thì mình không bao giờ thành Phật hết. Nói vậy thôi. Cho nên nó sự cầu nguyện một cái là ích kỷ thì trái với luật nhân quả của pháp giới. Dạ, này gần 2 tiếng đồng hồ rồi quý vị. Vì hỏi nhiều quá, còn 2 câu nữa mà cũng rất dài quá. Khi con tu theo phương pháp nhìn mọi vật như nó là con thường không hiểu được những câu nói có ẩn ý của người khác, hay không hiểu được ẩn ý của một người, một bức thư người ta viết cho con. Con chỉ hiểu đúng vào những câu, những chữ người ta viết và nói cho con thôi. Bạn con nói là con học Phật viết thành ngu. Như vậy thì tu sai rồi. Nhưng con cảm thấy âm lạc khi hiểu mọi việc như vậy. Câu này rất là quan trọng. Ai nói mình ngu thì cũng không sao hết á. Tại vì cái thế giới này đó, người ta hay nói ẩn ý, tức là nói kiểu bất kỳ đó quý vị. Kiểu mà tức là nói một đằng nghĩ một nẻo, tức là mình biết người ta tới nhà mình và biết người ta sẽ không ăn, nhưng mình làm bộ nói là xin mời chị ở lại ăn cơm, dùng cơm, ví dụ vậy. Mình biết ta không ăn nhưng mà mình nói vậy đó, rồi cái người ta nói ok tôi ở lại, cái mình mới nói mấy đứa ra sau bắt con gà đi, mà sau mình không có người gà nào hết rồi. Ví dụ mày nói là mấy đứa đang sau bắt con gà làm cơm cho mời bác ăn, khi bà nó bà sợ quá, nó nói chị đừng làm nữa, tôi không hôm nay không ăn thịt gà, hôm nay ăn chay. Ví dụ vậy, nói thôi bác ăn chay hôm nay nhá, đừng có làm gà, đằng sau không có con gà nào hết á. Vậy đó, mà cái người đó mà gặp cái người mà tu như cái cô này, cô hỏi nó là chết liền. Hỏi là đằng sau chị ăn gà hết, dạ em ăn gà. Cho nên là gặp mấy người mà nói đâu hiểu đó là như người này hỏi là mệt lắm á. Tại vì cái người đó người ta thật thà, chứ không mà lắc léo như cái kiểu mà bất kỳ kia đó quý vị. Nói đằng nghĩ nẻo nghĩ vậy đó. Giống như là mình thấy người ta xấu quá mà nói đồi tụi này chị đẹp quá, ví dụ vậy. Tôi cái kiểu này đó, từ từ đó là đâm ngu làm sao, là không biết người ta nói mỉa, nói móc, nói xéo, nói ở mỉ nữa. Thì cái người bạn nó nói là học Phật tiết thành ngu, thì chính vì học như vậy mới tốt. Cho nên các thiền sư mới nói đó, là học đạo đó, cái ngu của người học đạo nó khác với cái ngu của người đời. Người học đạo ngu đó là tại vì tâm không vọng động, tức là không có một cái ý nghĩ lại khởi lên ý nghĩ khác nữa, thì khởi nhiều ý nghĩ đó thì mới thành vọng động. Cho nên giữ cái tâm vắng lặng. Mời tôi ăn gà thì nó ăn. Bảo chị ăn một con gà lại ăn một con. Chị ăn hai con, ăn hai con. Chết rồi. Mình làm lần như vậy đó thì cái bà làm sao không dám nói dối nữa. Nói vậy thôi. Vậy thì xin thầy giúp dùm là có phải con tu sai không? Tu như vậy không có gì sai hết á. Tại vì người đời người ta lắc léo cho nên người ta mới khổ sở. Còn mình cứ ngu vậy đó thì ai chịu thôi. Con thấy có người đi làm công quả trong chùa, họ chỉ quét dọn lau bàn Phật hoặc hương linh trong bát nhã. Nhưng con thấy họ duyệt qua đồ cúng và những người đang đồ hoặc trái cây cúng Phật hoặc cúng người thân trong bát nhã. Trong bát nhã cúng xong chắc muốn, nhưng mà ở đây thì đọc đúng y chang vậy đó, là bát nhã. Họ chắc người này tu bát nhã nhiều quá cho nên là họ lau bàn Phật, thứ nào ngon tốt tươi họ cất còn bên, sau đó bỏ vô túi đem về nhà ăn. Còn đĩa nào đồ hơi cũ hoặc trái cây héo đó mà bị mềm hay dập đó thì họ đẩy qua một bên để cho Phật tử nào muốn thỉnh thì thỉnh. Họ sợ cái người này đang tố. Họ vô chùa làm công quả như vậy thì phước đức của họ được bao nhiêu hả thầy? Là họ trả lời liền, thì nếu mà họ, những người này đó là đi vào chùa mà làm công quả với cái tâm đời đó, thì làm với cái tâm này là cái tâm bỏn sẻn, cái tâm của ngạ quỷ, quý vị hiểu không? Tức là một cái tâm ích kỷ với cái tâm bỏn sẻn của ngạ quỷ, giống như tâm của mẹ của Mục Kiền Liên đó. Cho nên khi ngày Mục Kiền Liên đem đồ ăn xuống thì bà ta mới sợ những cái tụi khác nhìn thấy đó, lấy tay che để cho những người quỷ khác được nhìn thấy đó, tới dằn ngăn với bà. Cho nên khi che như vậy, cái tâm bỏn sẻn, tâm tham lam, cho nên cái cơ của bà biến thành lửa. Thì cái người này vào đồ của chùa đó là đồ của bá tánh, không phải đồ của mình. mà vô đây đó là để kiếm đồ của chùa, của bát tánh, của công mà làm của mình. Đây là cái tội rất là lớn. Cái đó gọi là, nó gọi là ăn trộm ăn cắp, nó không có tốt. Cho nên nó thường thường đó, mình vào là không có lấy của chùa. Với cái tâm bình đẳng thì người này nếu đúng ra là hỏi thầy phước nhiều hay gì thì nói không có phước, thế còn tạo tội. Thì cái chuyện mà lau chùi đó là có cái tâm ý đồ để mà trồng trên cây tốt, cho nên làm cái đó, làm cái đó thì không có phước gì cả mà sẽ sinh ra tội. Nhìn thì công quả nhưng mà thực ý đồ là trồng đồ chùa nó tốt. Còn một điều nữa là Phật tử đem đồ ăn hoặc bánh trái nhiều lắm, khi họ lấy bớt ra một vô túi ni lông đem về. Còn một điều nữa là Phật tử đem đồ ăn bánh trái nhiều lắm, tức là trời, người này viết không có rõ, tức là khi Phật tử khác đem bánh trái nhiều á thì cái người mà trông đồ này lấy một bớt ra bỏ chút vô vô túi đem về. Còn một nửa thì họ để cho Phật tử ăn, thì thầy cho họ thuộc hạng nào thì không biết hạng nào cũng được. Nhưng mà thì là cái người này đó là cái người tới mà chùa với cái tâm bỏn sẻn, thì với cái tâm của ngạ quỷ, thì mặc dù tới chùa như vậy nhưng mà sau này sẽ tái sinh làm ngạ quỷ. Rồi coi vậy thôi. Rồi thôi, trả lời quá nhiều rồi quý vị, 2 tiếng rồi, giờ phải chấm dứt để cho những người khác để đi về phương xa. Nhưng mà quý vị hồi hướng nguyện Thank you.